This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoan kính chào quý thính giả. Và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay thứ hai rồi, tuần tới đã đến ngày Thanksgiving rồi. Và trong những ngày qua thì giá dầu đã giảm thì có lẽ là cũng ảnh hưởng đến kinh tế chút đỉnh, phải không thưa anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng như Thủ Đoan nói, thật sự ra dầu thô xuống thì nó làm kích thích cái nền kinh tế rất là mạnh, khi mà ngay cái những cái mùa lễ này vẫn bắt đầu chạm trán vào mùa lễ đó, thì cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ nó phải nói rằng nó rất là mãnh liệt tiêu xài, và đặc biệt và sắp tới đây thì cái ngày gọi là ngày Black Thursday nữa, thì phải nói là nhiều người họ bắt đầu trút hậu bao rất là nhiều, và sử dụng tính chất trong đó cũng có thuộc vàng nữa phải không? Vâng, trước hết thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì sáng sớm thì lúc mà mở cửa 8 giờ rưỡi thì Dow Jones có rớt khoảng mười mấy điểm, nhưng ngược lại bây giờ thì lên 12 điểm và con số hiện tại là 17.647 điểm. Ngược lại thì Nasdaq lại giảm 8 điểm và con số hiện tại là 4.680 điểm. Và SP500 thì tăng rất nhẹ, tăng 0.34, hiện tại con số là 2.040 điểm, thì nốt 15 là 2.34%. Vàng thì giảm 2 đồng 60 xu, hiện tại một ao vàng chỉ có 1.183 đồng 30 xu. Dầu thô thì giảm thêm 58 xu nữa, hiện tại một thùng dầu thô là 75 đồng 24 xu. Và đó là tin tức cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.04%, tuần rồi cao nhất là 3.96%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.14%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.375 đồng, bán ra là 21.475 đồng. Vàng thì mua vào là 35.300.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.330.000 đồng cho một lượng. Và sáng ngày hôm nay thì quý vị có thấy cái số của Dow Jones hay là cái số về Nasdaq thì nó có khác nhau một đôi chút. Nhưng mà sáng hôm nay thì phải nói mọi con số đều hầu như màu đỏ. Khi mà cái bản tin đưa ra, theo như cái Nhật Bản thì họ nói cái third quarter, tức là cái tam cá nguyệt thứ ba đó, hầu như cái kinh tế của họ đang từ từ bước vào cái cuộc gọi là cái sự suy thoái. Khi mà cái sự tiêu dùng hoặc là cái gọi là cái poor performance nó bắt đầu nó có một điều gì đó nó thay đổi, hầu như nó ảnh hưởng những cái số gọi là sales tax hike, tiền thuế mà gọi là tiêu thụ gia tăng. Và hầu như so với con số cái tổng sản phẩm nội địa mà chúng ta gọi là cái GDP đó, nó cũng đã hàng năm cũng đã ảnh hưởng đến 1.6%. Và theo như cái con số mà các nội các của Nhật Bản họ đưa ra đó, con số này phải nói liên tục trong cái 3 tháng từ khoảng đầu tháng 9 cho đến khoảng cuối tháng 12 thì phải nói con số này nó chỉ khoảng 1.6, người ta nói là có thể là nó worse hơn nữa, là lên 2.2. Và theo như con số đưa ra như vậy thì phải nói là Nhật Bản nằm trong cái tình trạng gọi là đang nguy cơ về cái suy thoái về cái nền kinh tế. Cái điều này nếu mà Nhật Bản mà đã xảy ra như vậy thì chúng ta biết rằng nó ảnh hưởng, phải nói là không phải riêng về Nhật Bản không, hay là cả châu Á, nhưng mà cả nước Mỹ, châu Âu cũng có phần nào đó ảnh hưởng đến thưa quý vị. Và chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới đây Nhật Bản sẽ có một cái đường lối nào để giúp cứu nguy cho cái quốc gia này thoát khỏi cái cuộc suy thoái kinh tế hay không. Và một bản tin nữa thì bản tin này nó có liên quan đến con gà Tây. Thì quý vị biết rằng sắp tới đây đó thì phải nói là có nhiều cái sinh mạng của con gà Tây sẽ hy sinh để cho Hoa Kỳ có được một buổi gọi là Thanksgiving trọn vẹn. Và theo như thống kê đưa ra từ Bộ Nông nghiệp thì họ nói rằng Turkey năm nay là con số mà cái product của nó bán ra, tức là họ đưa ra rất là thấp, tức là chúng ta có thể là thiếu hụt gà Tây thì phải. Theo như con số liên tục 30 năm về trước á, thì con số gà Tây bán ra ở Hoa Kỳ là thấp nhất từ năm 1986 đó. Thời điểm đó là 207 triệu con gà Tây được bán ra. Nhưng ngày hôm nay thì theo như cái con số dân số gia tăng vân vân thì họ nói rằng thống kê đưa ra có thể khoảng 235 triệu con gà Tây được bán ra trên thị trường. Và đây là con số phải là thấp nhất từ kể 30 năm qua. Chúng ta thấy rằng cái con gà Tây này cứ mỗi năm như vậy thì theo tính đơn giản đi thì Hoa Kỳ khoảng 300 triệu dân. Nhưng mà lẽ hai nào mà 235 triệu con gà Tây thì Dũng lúc ngồi tính lại thì nghĩ rằng có thể nào một hai người ăn một con gà Tây. Thì cái điều này là impossible, nhưng thực sự chúng ta thấy rằng ở Hoa Kỳ họ giết gà Tây mỗi ngày. Nào là chúng ta thấy rằng đùi gà Tây, rồi chúng ta ăn hem gà Tây, rồi thịt gà Tây vân vân những các chợ. Thì mỗi năm như vậy Hoa Kỳ giết không biết là bao nhiêu gà Tây. Nhưng mà riêng về cái năm nay, từ đầu năm cho đến nay đó, tính cả cái ngày Thanksgiving nữa đó, thì khoảng 235 triệu con gà Tây được gọi là được cung cấp trên thị trường. Và đây con số gà Tây thấp nhất kể từ năm 1986. Tức là gà Tây, cái lượng gà Tây từ từ một là có thể rằng về cái chưa thấy rằng riêng mà thịt bò hay những thịt gia súc của Hoa Kỳ tăng giá liên tục, và gà Tây cũng không phải là ngoại lệ khi mà cái tình trạng khí hậu cũng như là lương thực khan hiếm ở ngay cái Hoa Kỳ, đặc biệt cho súc vật, thưa vị. Và một theo cho biết thì cái con số mà từ lúc tháng 10 đó, cái gà Tây là đã tăng đến tháng 10 năm 2013 đó, là đã tăng 12%, là khoảng 72 cent một pound đến 81 cent cho một pound. Tức là con số này đã tăng một cách phải không phải là đơn giản. Nếu mà tính đến một đồng đó, thì đã tăng đến 72%. Là tăng từ 72 cent đến 82 cent một pound. Rồi nếu mà tính đến ngày hôm nay, thời điểm này đó, thì nếu mà con gà Tây mà quý vị mua mà đông lạnh đó, là từ 1 đồng 12 xu cho đến 1 đồng 16 xu cho một pound. Và theo như hồi năm ngoái đó là chỉ có 1 đồng 05 xu một pound mà thôi. Thì phải nói rằng con số gà Tây mỗi năm như vậy nó phải tăng lên theo thời giá. Và cái lý do đó có thể rằng trong tương lai hy vọng Hoa Kỳ không có nhập gà Tây từ Trung Quốc, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về cái nón mà mắc tiền nhất. Chúng quý vị biết rằng Napoleon là con người rất là nhỏ bé, tầm vóc không có cao lớn lắm. Nhưng mà chiếc mũ của ông phải nói là nó đắt tiền vô cùng. Theo như ngày hôm qua đó, thì chiếc mũ Hoàng đế Pháp đã đưa vào đấu giá. Và theo như cái người mà làm chủ chiếc nón này là người Hàn Quốc, ông đã bỏ ra 2 triệu tư để mua chiếc nón này. Và chúng ta thì đã từng thấy cái nón của gọi là Hoàng đế Napoleon. Thì ông đội đúng ra cái nón này đó, thì theo các nhà mà họ bán đồ cổ đó, thì họ nghĩ rằng chiếc nón này bán cao lắm, chỉ khoảng 500.000 Mỹ Kim mà thôi. Nhưng không ngờ khi vừa ra chào hàng là cái giá liên tục đi lên và cuối cùng chấm dứt ở cái con giá là 2 triệu 400.000 Mỹ Kim. Và cái mặt hàng này, cái nón này được sở hữu bởi nhà gọi là nhà triệu phú của Hàn Quốc, cái thưa vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này nó có là liên quan đến quý vị nào mà muốn bán nhà. Thì một bản tin mới nhất thì họ đưa ra theo như tờ Reuters, thì họ nói rằng nếu trước đây thì có nhiều người họ rất là ngại ngùng khi mà bán nhà vào giữa thời điểm tháng 10 và đến cuối tháng 12. Vì họ nghĩ rằng cái thời điểm này là mọi người đang ráo riết đi shopping rồi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để ăn mừng cái Giáng sinh, là Thanksgiving, Giáng sinh rồi ngay cả New Year nữa. Nhưng mà theo như các nhà gọi là chuyên môn về địa ốc đó, thì họ nói rằng đây là một cái xu hướng rất là lỗi thời. Trong thực tế, theo một số nhà nghiên cứu đó, trung bình những cái ngôi nhà liệt kê trong cái thời gian vào tháng 11 và đến khoảng cuối tháng 12 là những căn nhà dễ bán nhất, bán nhanh nhất và gần gũi với cái giá mà họ đưa ra. Là cái khoảng bắt đầu tháng 11 là cái thời điểm là the best to sell your home. Đây là cái thời điểm phải nói rằng rất là dễ bán nhà. Và dưới đây là ba cái lý do tại sao chúng ta nên start để bán cái nhà vào thời điểm mùa lễ tạ ơn. Thứ nhất là nói là thời điểm này really bad weather, thời tiết lạnh lẽo, rồi short days nghĩa là cái ngày nó cũng ngắn hơn, rồi những cái ngày này là họ chuẩn bị để cho lễ lộc. Mà đa số trong thời gian này đó, người nào mà thật sự họ đang cần một cái nhà đó, thì nếu mà cái nhà mà họ đã thích rồi thì họ mua một cách rất là lẹ làng. Và đồng thời họ cho biết rằng cái giá nhà mà đưa ra đó, cái người mua sẽ mua hầu như gần như cái giá mà quý vị đưa ra, không có chữ mà gọi là trả giá ở đây. Cái thứ hai là họ nói rằng rất ít có những người cạnh tranh trong thời điểm này, vì đa số người ta bỏ nhà ra bán vào mùa xuân hay là trước khi hè. đi vào để mà, hay là trong mùa hè khi mà con cái chuẩn bị bước qua một cái năm học mới đó, họ cần cái trường nào gần nhà hay là vân vân, thì cái thời điểm này thì đa số mọi người đều bỏ nhà ra bán. Thì phải nói là lúc đó thì chúng ta có nhiều đối thủ để mà cạnh tranh, nhưng mà đặc biệt vào tháng 11 đó thì chúng ta không có nhiều đối thủ để mà cạnh tranh. Và trong thời điểm đó cái nhà chúng ta đưa ra thì cái potential, tức là cái lợi thế nó bán rất là cao. Và cái thứ ba nữa là mặc dầu cái này nó không thực tế lắm, nhưng mà nó cũng lure, tức là nó cũng đã dụ dỗ được những người mua nhà. Khi mà họ được hai cái điều kiện trên rồi đó, cái điều kiện thứ ba là cái tax benefit, tức là họ mua nhà vào cuối năm thì họ có thể khai thuế vào năm sau, nào là cái property tax họ cũng lợi, rồi ngay cả cái sales tax họ cũng lợi, mà đặc biệt ở Texas chúng ta thì không có sales tax. Nhưng mà cái thuế về property tax rồi những cái thuế khác thì họ có thể giúp họ rất là nhiều, khai thuế về cá nhân, vân vân. Thì đó là cái lợi thế thứ ba. Ba cái điều trên đều phối hợp lại là trong tháng 11 thì theo như các nhà kinh tế gia cho biết rằng đây là cái tháng mà chúng ta bán căn nhà ra rất là dễ, cái thưa quý vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin trước đây thì Dũng có nói rằng cái con gà của Hoa Kỳ sẽ có thể được làm ra tại Hoa Kỳ, rồi đông lạnh lại, rồi gửi qua Trung Quốc. Trung Quốc mở ra, rửa, rồi lấy lòng, lấy vân vân, làm cách nào đó không biết, sạch sẽ, luộc con gà đó xong, bỏ vô gói, đóng lại, đông lạnh, gửi ngược lại qua cho Hoa Kỳ. Và cái điều này hiện tại bây giờ vẫn còn gây ra sự tranh cãi rất là nhiều. Và không biết rằng trong tương lai thì Bộ Thương mại có thể thay đổi cái ý định hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có nghe nói gì hết. Nhưng mà mới đây nhất nữa thì bản tin đưa ra đã làm cho gọi là nhiều người hoang mang. Trong đó Tiến Dũng cũng khuyến khích người Việt Nam chúng ta nên để ý. Theo như cái gọi là Consumer Report, tức là những người về bảo vệ những người tiêu dùng đó, họ đưa ra một cái gọi là cái thông điệp rất là quan trọng. Họ nói rằng chúng ta thường thấy cái LV, Louis Vuitton, là cái túi xách đó mà có chữ LV đó, là giả từ Trung Quốc. Rồi cái Rolex cũng giả từ Trung Quốc. Rồi cái Bordeaux wine, tức là những cái rượu mà thì thường gọi là Bordeaux đó, rượu đỏ đó, cũng giả từ Trung Quốc. Nhưng mà họ nói rằng những cái này nó không ảnh hưởng lắm cho về cái mạng sinh mạng của chúng ta. Chưa bao giờ thấy cái ai mà đeo cái bóp LV giả của Trung Quốc mà chết hết, hay là đeo đồng hồ Rolex giả mà chết nữa. Nhưng mà cái điều sau đây họ nói rằng chúng ta nên cẩn thận, nếu vị nào mà chọn mua một cái vỏ xe cho cái xe của mình đó, cái vỏ xe đó, thì chúng ta đừng bao giờ tiết kiệm vào cái khoản này. Hiện tại bây giờ có ít nhất at least là 25% những cái vỏ xe giả mà đã copy từ original brand, tức là từ những cái vỏ xe có tên tuổi. Chẳng hạn như chúng ta thấy là Michelin hay là Firestone, vân vân. Những cái vỏ xe này là được làm từ Trung Quốc. Và họ nói rằng hiện tại bây giờ có ít nhất là 25%, tức là khoảng 100 cái vỏ xe là có ít nhất là 25 cái vỏ xe đã làm giả, mà lấy cái brand name, lấy cái tên nữa. Vậy thì cái lý do tại sao sử dụng tới đây, sử dụng sẽ nói thêm về chúng ta cách nào chúng ta để mua cái vỏ không có bị mua nhầm cái vỏ giả. Theo như mới nhất đây đó, thì những người mà gọi là Consumer Report, họ đã làm những cái test, những cái thử nghiệm trên những cái vỏ xe mà giả đó. Họ cho biết rằng cái vỏ xe Trung Quốc mà giả đó, chẳng hạn như là Michelin, chưa bao giờ có cái giá nào mà 89 đồng cho một cái vỏ xe, cho chiếc xe Odyssey. Hoặc là khoảng từ 89 đồng đến 95 đồng, là 265 trên 70 OR17. Vân vân là như vậy. Rồi cái ký hiệu của cái vỏ xe mà cái size đó, thì họ khi mà họ thử rồi đó, trong cái mùa winter nó tệ vô cùng. Mà chúng ta biết rằng ở cái xứ sở Hoa Kỳ này thì đa số những cái tiểu bang đều có tuyết. Mà chúng ta chạy cái vỏ xe giả đó thì hầu như là không có control được. Không thể nào control khi chúng ta đập thắng này, chạy trên cái đường như vậy thì nó trơn trơn trượt. Và phải nói rằng cái tai nạn nó xảy ra thì cái rủi ro nó rất là cao. Và họ cho biết thêm nữa thì đi vào đường đá hay là slip, phải nói là cái poor, very very poor performance, tức là cái sự mà bám đường nó hầu như không có luôn. Và họ nói rằng cái lý do tại sao hiện tại bây giờ có rất nhiều người gọi vào để complain, tức là họ phàn nàn về cái vỏ xe đó là của hãng như vậy mà tại sao lại bị chạy trên cái tuyến đường như vậy là bị tai nạn. Thì cuối cùng họ find out là tất cả những cái vỏ mà bị tai nạn hầu như là cái vỏ giả mà copy từ Trung Quốc. Và họ nói rằng nếu quý vị nào đi vào những cái nơi mà thay vỏ xe lớn đó, thì chúng ta khó gặp cái trường hợp mà bị như thế này. Vì đa số là những cái vỏ, những cái hãng lớn, nhà hàng dịch chúng ta đi về Discount Tire, thì những cái vỏ xe này nó trực tiếp gửi từ cái hãng của Hoa Kỳ, là cái manufacturer họ gửi thẳng đến. Vì không có khó, rất khó bị một cái vỏ xe giả như này. Nhưng mà trường hợp có bị xảy ra tai nạn rủi ro mà có ảnh hưởng đến cái vỏ, từ cái vỏ đó, thì chúng ta cũng sẽ được cái sự bảo hành của cái hãng đó. Còn ngược lại, chúng ta thay cái vỏ xe mà những cái nơi mà trên cái đường chúng ta chạy hay gặp những cái bảng xe nho nhỏ hay là cái tiệm nho nhỏ đó, thì những cái tiệm này thì họ khuyến khích chúng ta đừng nên đến. Khi mà chúng ta thay vỏ xe những cái nơi này thì chưa chắc là cái vỏ chúng ta thiệt hay là cái vỏ giả đó, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Xin trả lời tục đoán.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng như anh Tiến Dũng nói, có rất là nhiều quý khán giả ngoài kia cũng hay mình hay save tiền á, nhưng mà tục đoán thấy nếu mà save tiền trên cái vỏ xe thì nó không có đáng, bởi vì cái đó là cái an toàn của mình, cũng là sinh mạng của mình khi mình đi ra đường. Nhiều người nghĩ cứ bỏ ra khoảng 20 đồng hay 30 đồng mua cái U-tie đó anh Tiến Dũng, rồi mình xài đó, thì Thục Đăng thấy rất là nguy hiểm. Cho nên là theo như anh Tiến Dũng khuyên thì tốt nhất là mình coi kỹ. Tại vì khi mà đi ra đường, nhất là mùa đông này mà chạy những cái vỏ xe như vậy thì tính mạng của mình đang nằm ở trên đầu sợi tóc anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Đúng như vậy, thường thường thì quý vị người Việt Nam chúng ta họ rất là lanh lợi, rất là khôn ngoan. Khi mà thấy một cái vỏ xe đó mà cái giá nó rẻ hơn quá nhiều, hàng 120 đồng một cái vỏ mà chúng ta mua có 89 đồng, thì quý vị làm ơn đặt một cái dấu hỏi thiệt lớn, tại sao lại rẻ mà cái vỏ là vỏ brand name. Thì chúng ta biết rằng chúng ta nên đặt một cái dấu hỏi thiệt lớn, và đồng thời chúng ta cũng nên dè dặt, vì cái đó khoảng 90% là cái vỏ xe giả đó, thưa quý vị. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết cái brand name của cái vỏ xe nó bán ra đó là đúng giá như vậy, hạn như họ bán ra 100 đồng thì cái những cái nơi mà gọi là bán lẻ đó, retail đó, họ bán ra 115 đồng, họ lời 15%. Nhưng mà 100 đồng mà trong khi đó cái vỏ giống như vậy thì bán 89 đồng, cho nên nó thấp hơn cái giá mà của manufacturer đưa ra, thì thật sự đó là impossible. Vậy thì quý vị nhớ lời Thục Đoan của Dũng nói rằng chúng ta nếu mà tiết kiệm cái gì cũng được, nhưng mà làm ơn đừng bao giờ tiết kiệm trên cái vỏ xe của mình được, quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào, cảm ơn Thục Đoan.
Dạ vâng, xin chào anh Tiến Dũng và hẹn anh vào chương trình lần sau.